Yeah. Thank you. nghĩa kiến ta môn tỳ tài đàm luận pháp là phú thân cao thượng sống ta mạnh thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phú thân cao thượng thi thu trong việc đời
chứng công đồng
tôn cầu từ tài và vô nhiễm là phú thân cao thượng nhìn cờ hành như vậy không chỗ nào tối thân hay là an toàn là phú thân cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddhadhamma trên Tam Quốc, mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập số 88 chương 4 phẩm 8 kinh Maggiya sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Như tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin đảm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy thị phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư bậc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phước lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập số 88, kinh Maggiya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Phật Thầy Nha. Kinh lệ Đức Phật, kinh lệ Giáo Pháp, lệ Trung Tâm. Kinh chào quý đồng hồ tình yêu. Kinh lệ điện hôm nay thì tôi đang bận việc nên không có vào những nhạc điện, thì tôi sẽ vào những sao để điều hợp thảo luận. Cho nên chúng tôi vừa diễn nhận một số khu vừa giảng bài ngày hôm nay. Kính quý vị, bài kinh Mogadija và chúng ta đang học tại vì sự này thuyết cho hai vợ chồng của một vị bạn ở bốn tên tuổi là Mogadija. Hai vị này có duyên lành đáp được đầu quả A La Hán trong kiếp hiện tại. Cho nên Đức Phật quán xét biết được tâm duyên của họ, ngài liền đi đến ở gần những ngôi làng vốn ta ở và hai vợ chồng đàn ông này có một người cô gái tên gọi là Mogadija. Đến tụ cà phê và hẹn bà có ý là kén để đồng xà. Và nhân viên dinh hiệu ông Mogadija đi đến yêu cầm địa hình gặp được Đức Phật với nguy nghi khúc cách đáp vào trưởng phu, thì ông ta về bảo và vợ là bàn với bà vợ là đưa cô gái của mình để gả cho cái nam nhân này. Và khi mà hai bà đến lúc đó chúng tôi nhìn thực thần này cố tình để lại cái dấu chân. Và nữ bà la môn là người di tích thuật xem tướng lên tập thế giới chân thì bà đã nói với ông chồng với ngọn chồng bỏ vào một bên vẫn giữ cái niệm của mình. Và cho đến khi những cái tôi mình khất thực trở về ngài cũng đến tại khất thực đó để nghĩ ra ngài. Thì hai vợ chồng cũng là lên môn đi đến trên bài cái suy nghĩ của mình và ý định của mình ngày hôm nay đi đến đây gặp Đức Phật. Biết khi con ngài đã nói được một bài về vì cố tình cho ông và là môn Mogadija nghe. Và khi mà ông nghe xong thì mới ông muốn nêu lên một bài dạy khác để chất tốt Đức Phật. Và cứ như thế qua năm ba bài kệ đầu thì cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Mogadija
cho đến bài kệ cho đến bài kệ sau đây được kể sao của bệnh kinh
là đức thích trong ngày và thuyết nặng nặng về cái quả vị a la hán. Tuyệt nhiên từ đầu cho đến cuối những cái câu này không có ná động đến về cái chuyện mà cô chỉ tôi thường mà mình đi dạy được dẫn đến vợ chồng và môn thuật. Và sau khi Đức Thế Tôn này thuyết xong mấy đề kệ thì hai vợ chồng là thiền tên Đức Phật và sự quốc gia cái bao lâu sau đó thì hai vợ chồng ông bà lâm môn này mang đi dắt và những bà lâm môn rồi cũng đã được chứng quả a la hán. Những bài kệ và những cái môn thuyết trong các bài kinh nó thú vị. Để có cái tác dụng lớn và Đức Thế Tôn này thuyết đặt nặng đến quả vị a la hán chỉ vì những lời dạy đó. Có tác dụng đến người nghe như là những người thờ Đức Phật với cái trí tuệ viên mãn do họ tạo dựng từ những từ quá khứ cho nên khi họ nghe Đức Thế Tôn thuyết xong thì họ đã hiểu một chân lý và thành tựu quả vị. Thời nay khi mà chúng ta đọc cái bài kệ đó, chúng ta rất khó để chúng ta nhận nổi hết cái nghĩa lý sâu xa ở trong cái bài kệ. Ở trong thì chúng ta hiểu được cái văn tự gì là cũng cao quý lắm rồi. Cũng như đó những hàng chữ chân là gọi là Ukitayu. Ukitayu tức là nhưng được bài thi giả. Và Đức Thế Tôn này cũng nhắc đối với những chúng sinh này chỉ đặt lên một cái thành câu kệ và người với trình độ của họ, họ đã lĩnh hội được pháp và họ tiến từ đạo quả rồi. Còn có những hạn chúng sinh gọi là cái trí tâm yêu, tức là quán diện trí giả, là đến gặp Đức Phật đó. Ngài thuyết cho nghe một bài pháp và ngài Thầy phân tích gì Pháp. Ngài nói được ý nghĩa tình Phật. Thế dụ như Đức Phật này nói có bốn pháp này, này và là môn có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? Rồi ngày đêm đêm ra thì đến khi chấm dứt bộ pháp thì gì nè? Tại vì ấy chính là quả. Nhưng trường hợp này thì cái trí tuệ chậm hơn cái hành giả kia. Cái hành giả trước thì cái Phật này chỉ nêu đọc lên bốn bài kệ là đọc lên một bài kệ đọc lại để chứng quả thôi. Còn người này phải giảng giải nhiều để chứng quả. Còn cái hạng người thứ ba thì gọi là lây dắt, tức là xây dựng giả. Có người đi đến nghe đến Phật thuyết pháp, thuyết pháp trong họ đặt niềm tin, đặt niềm tin rồi cho họ mong mỗi người xuất gia rồi thì Đức Phật càng dạy cho cái pháp môn tu tập, rồi họ đi vô rừng, họ thọ tiền đồ đà, họ sống đồng cư ở rừng và họ thực hành theo cái vì một phần đức tính con ngài đã dạy. Khi mà sống, khi mà các vị thì theo đó đi tìm tự cái giai đoạn phong hạnh, tức là có thể thực hành từ pháp tiền cao, từ sơ cơ cho đến thủ tục, rồi họ chứng được đạo quả. Thì như vậy đây thì gọi là anh ấy dắt, tức là người mà cần phải có cái sự dắt dẫn từ từ. Còn cái hạng thứ tư được gọi là quan đắc tâm. Thì là văn phú tối thiên giả, tức là cái hạng người đi vào trong giáo pháp này họ không có duyên lành chứng được đạo quả, nhưng họ hiểu được giáo pháp qua quá lắm là thông suốt về những văn tự, hiểu được nghĩa lý qua văn tự mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ phần lớn thì chúng ta đọc kinh điển, chúng ta đọc từng bài kệ, từng bài kinh, rồi chúng ta được nghe giải thích cái ý nghĩa đó và chúng ta hiểu được như vậy là cũng là quý lắm rồi. Chứ còn chúng ta thực thì hiếm có trường hợp một người mà họ nằm một ở trong ba cái vị hành giả trước. Bây giờ thì mời Phật tử ông sư anh đọc cho hai bài kệ. Hôm nay chúng ta chỉ nói về hai bài kệ thôi, tức là bài kệ phân đoạn 842, 843. Rồi chúng tôi sẽ thuyết giảng hai bài kệ đó. Xin mời Phật tử MC, xin mời quý vị cùng.
Giáo trình kinh tập số 88, kinh Na Đăng Đí Giá, phân đoạn 842-843. Bằng ta thắng hơn ta, hay thấp kém hơn ta, ai suy nghĩ như vậy? Do vậy đấu tranh khởi, ai không bị dao động bởi ba vấn đề ấy, như vậy đối vị ấy không bằng không thù thắng. Sao Bà La Môn ấy lại nói đây sự thật? Đây chính là nói láo, để gây nên tranh luận với ai không hề có, bằng nhau không bằng nhau, do đâu nó có thể mắc vào tranh luận được. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Quý Phật tử, hôm nay chúng ta đi học hai lời kệ. Ở trong hai lời kệ này, Đức Phật đã nêu rõ về cái sự kiện mà một người xuất gia tu tập hay là một người muốn từ bỏ cái sự tranh luận thì người đó phải bỏ đi mà cách gì mà ở đây chỉ là để được mang ngã tức là cái thái độ so sánh giữa mình và người khác, cái sự so đo đó nó làm cho tâm trí sạch bị chi phối và dẫn đến cái sự ở trên đường hơn thua. Và cái cách so đo đó như thế nào thưa quý vị? Một là sanh mô thị ma lô, tức là so đo mình bằng với người khác. Thứ hai là sanh mô thị ma lô, tức là mình so đo mình hơn người khác. Và thứ ba thì người mà khi một khi mà thôi, tức là sau đó mình thua người khác. Ba cái cách ý hơn, ý bằng, ý thua thì nếu tính ra, nếu tính trị pháp thì nó đến chính là nó đến chính cách ngã mạn, tức là hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua. Mình thua người ta, thua ý thua. Thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Nhưng ở đây không có bài kể này thì Đức Phật thầy chỉ nêu đại điều, tức là có ba cách so đo hay là thua lần này, tức là ý hơn, ý bằng, ý thua. Bằng ta thắng hơn ta hay thật kém hơn ta, ai suy nghĩ như vậy do bị đấu tranh khởi. Vì khi chúng ta có để ý trong cái cuộc sống của chúng ta sẽ nghĩ là mình bị phiền toái, mình tạo ra cái sự phiền toái cũng như cái sự xung đột cái sinh khởi. Thì do tâm những cái sự so đo mà Đức Phật này dùng cái từ gọi là ma hay là mạng. Chính mạng ở đây khi nào mà chúng ta tốn cao tự phụ thì cái đó được gọi là ác tí ma á. Ác tí ma á thì ác tí của mình. Còn cái ma á thông thường chỉ là cái sự so đo thôi, cái sự so sánh. Thì đây chúng ta nên hiểu rằng là vì do có cái sự so đo như vậy cho nên nếu đi đến cái chỗ đấu tranh với nhau để phân được thắng bại cao thấp là trước tiên cái sự so đo này nó lại dẫn đến cái tình trạng là tranh luận khẩu chiến. Bao giờ thì chúng sanh khi mà nói chuyện đối đáp qua lại, nếu mà họ có cái sự so đo thì bao giờ họ cũng bị những cái cách là họ thắng người khác, họ biết người khác. Nếu mà nước không nổi thì bao giờ họ nghĩ cách làm như thế nào để mà nói bằng người khác. Nhưng mà nếu chuyện về không thể nói bằng với người khác được thì lúc bây giờ họ tung ra một cái chiêu gọi là chấp nhận thua người khác, mà thua trong một cái thái độ gọi là có cái sự so đo tự ti. Cái thái độ mà tự ti tức là tự hạ thấp mình nhất. Cái thái độ đó cũng là một của trong ba cách mà ba cách chuyên mà nói được cái ý nghĩa này thì chúng ta nên hiểu tại sao ở đời chúng sanh có cái sự tranh đấu với nhau để phân thắng bại, đó chính là do cái sự ngã mạnh, sự kiêu mạnh, có cái sự so đo giữa mình và người khác,
làm cho cái cuộc đấu tranh sanh tử ai không bị dao động bởi ba vấn đề này, như vậy đối thì thấy không bằng không thủ thắng. Có nghĩa là ai mà không bị chi phối bởi ba cái sự so đo, ba cách so đo, so đo mình hơn người khác, so đo mình cũng bằng người khác, so đo mình chấp nhận mình thua người khác, thì không có bị chi phối bởi ba cách so đo như vậy. Thì đối với người ấy có bình thản, không nghĩ đến cái chuyện thắng thua, không nghĩ đến cái chuyện thắng thua. Nó là cái thái độ sống hạnh phúc, sống được an lạc. Nếu mà chúng ta cứ suốt ngày, suốt tuần lễ hay suốt tháng này của tháng nọ, năm này của năm khác, và chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta so đo mình hơn người ta, hay là mình cũng mừng người ta chứ đâu có kém gì, hoặc là có cái sự so đo luôn luôn nói rằng số phận tôi là như vậy, tôi dốt nát cho nên không bằng ai, tôi vâng. Nếu mà chúng ta cứ sống bằng cái sự so đo, ỷ hơn ỷ bằng ỷ thua cái chuyện này, thì chúng ta không làm được việc gì cho cái đời sống chuẩn bị cho lương của chúng ta cả. Bởi vì cái người già, người bệnh, người chết nó đang rượt đuổi chúng ta, đang gặp nhắm chúng ta từng giây phút. Như Đức Phật này dạy chúng ta rằng dạy tha đa dê mình cố pha lô gao ngu pha chê bí cô chả ra ê quang chả ra chê mát chê chá dùng bạc chê bí pha mê năng. Như một tuần với bệnh lô bò ra đồng cỏ, cũng vậy tuổi thọ và tuổi già đều chúng sanh đến chỗ mẫn chung. Cái tuổi già kéo theo đó là cái tuổi mẫn tật, nó lùi chúng ta đi đến chỗ mẫn chung. Thế thì bây giờ cái chuyện mà chúng ta nên làm để chúng ta phải bỏ qua một bên cái chuyện mình hơn người ta hay mình thương, người nghĩ đến cũng chẳng có lợi gì. Mình hơn người ta thì tự nhiên là người khác họ biết rồi, chúng ta còn được suy nghĩ đó. Còn mình bằng người ta thì người khác họ cũng đã biết rồi, người này bằng với người kia, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều cái vấn đề đó. Còn khi mình ghét hơn người ta thì đừng bao giờ chúng ta lại bị phiền muộn hay bị chi phối tại sao mình kém hơn người ta, hay nói ra thì mình trách nhiệm mà nói
Tôi chịu thua là bởi vì tôi bất hạnh, tôi kém phước, hoặc là tôi ít học, hoặc là tôi ngu si. Thì nói những cái đó để chứng tỏ cho người khác biết rằng là mình vẫn có một cái sự cao ngạo của mình, mình có sự cao ngạo của mình. Chứ các bạn cũng bị nó làm cho mình bị phân tâm, làm cho mình bị chi phối cái cuộc sống của chúng ta, không bao giờ chúng ta sống được an lạc. Bởi vì chúng ta cứ mãi suy nghĩ về cái vấn đề mình hơn người ta, mình thua người ta, mình bằng người ta. Chúng ta cứ suy nghĩ về cái vấn đề đó, chúng ta không có tạo được một công đức, một cái phước báo nào. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta là người trí tuệ thì chúng ta đừng thể bị dao động bởi mà cái sự sao đo, chẳng không có bị dao động. Như vậy thì đời sống của chúng ta sẽ trở nên bình dị và chúng ta cảm thấy thoải mái. Không phải nói ở chỗ là vì chúng ta vượt ngoài cái sự so đo rồi, hồi nhỏ thì học ở trong lớp cái của gì chứ còn có cái tự tự cảm thấy khổ tâm nhiều là lúc nào cũng có cái sự so đo học được. Điểm hàng đối với bạn bè ở trong lớp, và tại vì lúc đó mình cũng là một học sinh tương đối khác, chứ nếu mà dở bẹt mà mình ở dưới mình đậu cổ thì mình đâu có cần sau đó làm chi. Nhưng mà tại vì mình muốn khá cho nên lúc giờ lúc nào cũng có cái sự so đo cả. Để mà tháng nào mà mình điểm cao hơn mình có được cái bản danh dự là hạng nhất thì tự nhiên mình cảm thấy nó phấn chấn cái quan hệ trong lòng và cái sự nhạo mạn với những sự lợi nữa. Mà lúc nào mà mình tồn hạn đó, hay là mình đồng hạn với người khác ở trong lớp có người giỏi mình cũng cùng là hạng nhất và cùng hạng gì chẳng hạn, thì lúc bây giờ cũng so đo mình bằng người ta. Nhưng mà mình không có chịu dừng lại ở chỗ đó, mình bằng người ta cũng không thấy được chuyện gì. Cho nên cái tâm của mình cũng khó chịu. Còn hãy có nào mà mình học bê trễ mà để mình tôn hạng dưới người kia, dưới bạn bè chút. Ví dụ mà hạng gì người đã ở hạng ba chẳng hạn, thì trong trường hợp này thì chúng ta cảm thấy khó chịu luôn. Cho nên chúng ta khi xuất gia không hiểu được ý nghĩa đó, chứ còn có suy nghĩ được rằng là chính cái sự so đo đó nó làm cái đời sống chúng ta nó không có an nhiên, không có tự tại. Thì chắc chắn kẻ phàm phu như chúng ta là không thể nào tránh khỏi rồi, bởi vì mà cũng học như bị tu dần dần tu đà hàm ăn hàm cách bắt ba nát, cái sự so đo đó vẫn còn cho nên lâm đức đạt đến quả vị hay là hán tứ quả thì xem như là ái sắc ở vương sắc, mà không giờ còn vô minh thì mới được diệt trừ, mới được đoạn trừ. Việc nói như vậy không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng nghĩ mình chưa có là một thánh, cho nên lúc nào cái cuộc sống này mình muốn tiến bộ thì mình phải có cái sự so đo để mà tranh đấu vượt lên. Nhưng quý vị, cái nghĩ của Phật tu chúng ta là chúng ta nghĩ tới một chiều thôi, chúng ta không thể nghĩ đến hai chiều. Cho nên chúng ta có cái sự so đo và chúng ta tiến bộ để làm cái gì? Khi chúng ta tiến bộ rồi thì chúng ta cũng không thoát khỏi sự già thì mình sẽ chết. Mà cái lại thì khi mà chúng ta có tiến bộ, chúng ta đạt đến cái gì? Là đến cái chỗ cao hơn người khác. Thì thứ gì là luôn luôn chúng ta phải lo ngại. Bây giờ mình cao hơn người ta, giỏi hơn người ta, tốt hơn người ta, nhưng mà sẽ lúc nào đó mình phải xuống, mình phải thấp hơn người ta. Chứ sẽ nào ở trên thế gian này mà chúng ta luôn luôn là cái người đứng đầu hết trên cái chuyện toàn. Mình không kém về mặt này thì cũng kém về mặt khác. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta cần phải bỏ đi cái thái độ sống so đo, cái sự so đo đó là tự kiêu mạn. Để chúng ta bỏ được cái đó thì tốt hơn thứ gì. Chúng ta không có bận rộn, không có phải bị lì xì, cũng không làm cho chúng ta khổ, mà cũng không gây cái sự khó chịu cho người khác. Chúng ta bỏ mặc, nếu ai muốn hơn thì mình sẵn sàng cho hơn, ai muốn bằng sẵn sàng cho bằng. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là chúng ta hơn người khác hay bằng người khác hay thua người khác. Thì như vậy tâm chúng ta sẽ được an lạc. Trong bài kệ này Đức Thế Tôn này sẽ diễn giải thuyết như thế có gì? Quả vị A La Hán mà là muốn nói lên ở đây đó, để trong đó trong năm thượng phần kiết tịnh phải sắc ra vô sắc mạng có nghĩa là vô minh, thì ngài lấy cái thân chốt của chỗ này để nêu lên. Cho nên chúng ta đừng nghĩ tại sao mà ngài thuyết cái pháp đơn sơ như vậy mà lại là có cái hiệu năng giúp cho người nghe hiểu và kết quả là như hai vị chồng mà là môn. Chúng ta đừng có nghĩ gì, bởi vì cái đời sống của chúng ta sẽ bị so đo, cái sự phiêu mạn nhé, nó ngủ nằm ở bên trong nó cũng nghĩ. Nhiều khi ở ngoài miệng chúng ta nói những cái lời khiêm tốn, chúng ta nói một cái lời giống như là chúng ta không có cái sự tốn cao, không có sự nhạo mạn gì, nhưng mà ta nói là một lời khiêm tốn, bốn lời tự cao. Tất nhiên cũng không phải trường hợp nào chúng ta khiêm tốn, chúng ta tự hạ thấp mình mà cũng là tự cao hết, không phải. Nhưng mà để phạm phu chúng ta phải lớn, chúng ta nghe, chúng ta vẫn thích thú là chúng ta hơn người khác, hay là chúng ta cũng thích thú để chúng ta bằng được với cái trí thức của mình, bằng với một cái thạc sĩ hay một tiến sĩ khác, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy tự hào. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng tỏ ra như là mình thấp kém, mình không muốn nghe người khác người ta khen đâu. Thì như vậy cái thái độ đó chúng ta cũng canh chừng. Nhiều khi cái pháp kêu mạng nó lừa chúng ta. Ở đây Đức Phật này nêu rõ là hơn
ý hơn ý bằng ý vua đều là cái sự so đo cả. Mà cái sự so đo đó thì nó làm cho tâm dơ. Đây là ý nghĩa của cái bài kệ tám bốn hai. Ở trong cái bài kệ 843 thì Đức Phật thì cũng nói lên cái pháp gọi là ma lát hay là cái sự so đo. Nhưng mà nói ngài nói đi một cách khác thì nó tinh tế hơn một chút. Tức là sao mà nó không ấy lại nói đây sự thật. Ở đây chính là nói chuyện nói láo để tranh để gây lên tranh luận. Còn với ai không thể có bằng nhau, không bằng nhau, do đâu có nó có thể mắc vào tranh luận được. Ở đây đúng gì? Cái sự so đo hay là cái sự ngạo mạn nó còn được trá hình bằng một cách khác và tinh tế hơn. Có người lúc nào khi mà nói với người khác thì họ cũng có hoặc là lộ liễu hoặc là họ nhầm ý nói rằng những điều nào mà tôi nói cái điều đó là sự thật, cái điều đó là đúng cả. Chỉ có người khác thì chúng ta mới cho là sai, dù cho người ta nói đúng nhưng mà vẫn thấy là sai. Còn hai cái điều nào mà tự bản thân họ nói ra thì họ cũng nghĩ là đúng hết. Luôn luôn họ rơi vào cái tình trạng như vậy là khi đang xét trà khi đi về thực tác trà chơi đẳng thắt thử thực chất thân phục. Luôn luôn nói rằng chỉ có đây là sự thật. Thì cái điều này chính là cái sự nói dối, cái không thật. Bởi vì có những điều mà mình suy nghĩ hay là mình nói mình biết thì cái điều đó nó không đúng như vậy, nó không đúng cái chân lý. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng có cái sự tự cao, có cái sự ngạo mạn cho rằng cái gì mà nói ra cũng đều là đúng cả. Còn người khác nói thì còn phải xét lại. Chúng ta luôn luôn chúng ta phải xét lại. Hoặc có đôi khi chúng ta cũng nhận thẳng là người khác nói là sai. Bao giờ mình cũng ở vào cái thế về chủ quan, cho rằng mình là đúng. Chỉ có người ngoài họ nhìn vào mình, người ngoài họ nhìn mình họ mới biết, họ mới thấy rõ cái chỗ sai của mình. Cho bản thân mình không thấy, mình không có thấy tự tay. Ai cũng cho rằng mình đúng cả. Thì như vậy cái cuộc tranh luận đó nó lại khởi lên. Bởi vì không ai thuyết phục ai hết. Như là chàng thanh niên và lâm môn qua sách thá và thanh niên và lâm môn pha ra loa chá ở trong bài kinh qua sách thá. Cả hai người đều nói lên cái quan điểm của mình về cái pháp tác hành và là môn. Người nào cũng cho rằng cái ý kiến của mình là quan trọng, ý kiến của mình là nó đúng đắn và không chấp nhận ý kiến của người khác. cho nên cuối cùng không ai tiếp tục được ai. Mới đem đến cái Phật để cái Thế Tôn này giải quyết. Sẽ đến cái gì khi mọi người Phật tử chúng ta chỉ được đi đời sống có cái sự ngạo mạn xe làm như vậy nên đem đến phiền phức cho mình và cho người khác. Ở trong cái cuộc tranh luận tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ chúng ta nói rằng con người có cái thói quen cái gì khi mà nghe người khác nói thì nó không phải, thì rồi cái mình nói được cái họ nói được cái quan điểm của họ, họ làm như là cái chuyện người ta nói là đều là không phải, chỉ có họ nói thì là phải thôi. Bây giờ chúng ta đổi cái thái độ là khi mà chúng ta lắng tai nghe người khác nói và khi chúng ta muốn nói những cái điều gì chúng ta nói rằng điều đó theo tôi suy nghĩ là như vậy, theo tôi nghĩ là như vậy, bao giờ chúng ta cũng đứng nét mình qua một bên và chúng ta chỉ nêu lên ý nghĩ của mình để cho người khác còn đánh giá, thì như vậy chúng ta mới không, chúng ta mới tránh khỏi cái chuyện sai lầm thôi. Chứ còn bao giờ cũng vậy, chúng ta có cái thói quen chúng ta chưa gì cả là chúng ta đã phủ nhận không phải, thì rồi mình đưa cái vấn đề của mình lên. Như vậy rõ ràng là chúng ta làm cho mọi người biết rằng chỉ có câu nói mới là đúng sự thật, còn các anh nói thì là sai hết. Như vậy thì làm sao mà chúng ta không có gây nên cái sự tranh luận được? Còn nếu như chúng ta là một người có trí tuệ, có tu tập thì chúng ta không có nghĩ đến cái việc là mình đúng mình sai, mình đúng hay người khác đúng mình sai. Chúng ta có nghĩ đến, chúng ta không có cái sự so đo bằng và kém, bằng hơn và thua, thì do đâu nó có thể mắc vào cái tranh luận được? Lúc đó chúng ta có tranh luận, ở đời như mỗi cái gì khi mà chúng ta còn nghĩ đến cái chuyện là chúng ta phải tranh luận hơn thua với người khác, thì từ khi chúng ta bị người khác họ sẽ bắt đầu lôi chúng ta vào cái cuộc tranh luận đó, thế là chúng ta bắt đầu rơi vào hiện thực. Nhưng nếu chúng ta là người bỏ qua một bên, chúng ta bất cần cái chuyện hơn thua phải đấy, thì tự nhiên cái cuộc tranh luận đó nó không có hình thành, và người khác cũng họ không có lâu kéo chúng ta vào cái buổi tranh luận. Cho nên ở đây là một bài học quý giá vô cùng, mình chỉ có bao nhiêu cái thôi mà chúng ta tu tập cũng là khó thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái cách sống của chúng ta mới được yên ổn, tâm được an lạc, là làm như thế nào chúng ta bỏ qua đi cái sự hơn thua phải quấy, đừng có so đo là mình hơn người khác, hay là mình bằng với người khác hoặc mình thua người khác. Kể nữa khi mà chúng ta mình tiếp xúc với người khác, cái thái độ của chúng ta đừng bao giờ ta cho rằng mình là phải là đúng. Mình nói lên những gì đó là sự thật, còn người khác nói lên thì cái đó là điều không phải không đúng, hay là không đúng thì không nói lên sự thật. Thế thì chúng ta bỏ được điều đó, cũng như chúng ta tập cách sống như vậy thì đời sống chúng ta yên ổn. Mà không có gì vui hơn là cuộc sống chúng ta bình ổn, nó không có một cái sự xáo trộn, không có sự xung đột. Một trong những cái sự xung đột, những sự xáo trộn đó tức là tâm mình còn có sự so đo, gọi là ăn là hạn đó, hay là tiếp nạn. Thì để mà chúng ta tốt nhất là bỏ qua bên ngoài những gì đó, không cần phải so đo làm chi. Người ta làm có tiền nhiều để người ta, còn cả mình làm có bao nhiêu mình biết là được bao nhiêu, ngày hôm nay cái thu nhập được bao nhiêu để mua thức ăn một ăn qua ngày được rồi. Rồi đừng có so đo là người này giàu hơn tôi cứu họ, hay là tôi giàu hơn họ, hoặc là tôi với họ giàu bằng nhau đó. Chúng ta khỏi tự nhiên so đo gì, chúng ta ít có mệt mỏi của mình. Đó là ý nghĩa của hai bài kệ mà hôm nay mình tôi chọn để thuyết. Bởi vì hai bài kệ này ý nghĩa có sự liên quan với nhau. Hai bài kệ kế tiếp cũng là có cái sự liên kết với nhau, cho nên chúng tôi sắp thành từng đoạn từng đoạn. Như vậy thì chúng ta còn hai lần thuyết nữa. Ngày thứ hai tới thì chúng ta thuyết thêm đoạn 844 và 845. Rồi thứ năm tuần sau chúng tôi sẽ thuyết thêm đoạn 86, 87 là chiếc là chúng ta kết thúc cái bài kinh này. Thì đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài giảng về hai đoạn của bài kinh Magadhyaya. Và rất là quan hỷ hôm nay ở trong chương có mặt đầy đủ từ đó Pháp Đăng, từ đó Từ Quyền, từ đó Pháp Tân và Đức Quốc Tính. Chỉ rất tiếc là cho đến giờ này nha, cũng chưa thấy có từ đó giám đoạn hội đồng để điều hợp thảo luận. Thôi thì bây giờ như thế này, một trong bốn điều xin tỉnh ở những cài tình nguyện để điều tiết điều hợp cho một vài câu mỗi lần, cho đến khi nào sự đòi phát đặt sự đòi giấc đẳng còn trong gì, chúng ta sẽ tránh những lời giấc đẳng điều hợp tiếp. Hôm nay vì có sự tăng đông cho nên chúng tôi xin phép nghỉ sớm. Biết rồi chúng tôi làm một việc từ viết sách thì soạn dịch thì cho nên đôi mắt của chúng tôi cũng mệt mỏi lắm. Chỉ vào rừng giúp được sự tăng những tàu mà chúng ta không có mặt ở trong kinh. Và khi nào có mặt thì như này giúp tìm cho. Xin hỏi bây giờ thì tổ Pháp Đăng
là Phật tử. Thì đó tình nghĩa có cách đi nào nhiều hợp tìm cho. Dạ, những thầy đồ Pháp Đăng đi. Chính thầy đồ Pháp Đăng nêu lên ba câu hỏi cho ba vị. Tại cho thầy đồ Pháp Đăng, thầy đồ Tình Nguyên là cái tất tính.
Vì vậy là lúc đó thầy đồ Pháp Đăng sẽ vào trung rồi.
Xin thỉnh thầy đồ Pháp Đăng. Rất là quan hỷ. Thầy đồ tiếp giúp mình cho phần này. Hôm nay chúng ta xây quanh cái vấn đề cái đời sống so đo, tức là cái tình ngã mạn, nghĩ hơn, nghĩ bằng, nghĩ thua. Và chính do cái sự so đo, nghĩ hơn, nghĩ bằng, nghĩ thua mà nó sanh ra những cái sự tranh luận. Chỉ khi nào chúng ta không có bị dao động bởi ba cái sự so đo ngã mạn đó thì chúng ta mới không có bị mắc vào cái vòng tranh luận. Đó là nội dung của bài học. Xin thỉnh từ tòa Pháp Đăng bắt đầu điều hợp cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, ta có cảm nhận thì ân nhân chúng ta phải chưa cũng đã cho bạn hôm nay. À, bây giờ thì không biết chúng ta phải tìm thoát ở chiếc máy xong. À, nếu chúng ta phải tìm thoát chiếc máy thì chúng ta phải tìm ta biết cái tính nhiều. À, không thấy tình tạo về trường có cái tính diện nào hết. À, giờ không biết tình tạo bất tân có ở trước máy không? Alo, cảm ơn tình tạo bất tân. À, tình tạo bất tân bữa hôm nay thì mình học về cái sự hơn bằng hay thấp kém hơn những cái điều đó nó tăng ra những cái phù hình với nhau mắc vào cái sự tranh chấp lời qua tiếng gạt lại. À, nhưng mà từ đó tăng có nghĩ rằng cái sự qua thấm đó có cái sự qua thấm nào mình có thể chấp nhận được không? Rồi ví dụ như mình qua thấm với người ta rồi mình tiến bộ hơn đó, thì cái sự qua thấm đó có thể chấp nhận không? Có thể chấp nhận hay là có cái điều gì ở trong vấn đề này? Thỉnh đó tăng thảo luận cho cái câu thảo luận số 1.
Dạ, Nam Mô Bất Thầy Giá, Nam Mô Thâm Mai Giá, Nam Mô Sát Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Sư Trưởng Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý hiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết nghe rõ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng đó, thì hôm nay chúng ta học về cái pháp mà gọi là so sánh hay là ngã mạn. Thì thật sự ra thì trong cái phân biệt điển thử ta và người đó, đối với một cái người phàm phu đó thì thường là có những cái điều đó, có những điều đó. Chúng ta có cái cảm giác, tức là cái cảm thọ trong cuộc sống, có cái cảm thọ trong cuộc sống, có xúc rồi có duyên cho thọ, thọ thì duyên cho ái, mà ái thì duyên cho thủ. Ở trong giáo lý duyên khởi là như vậy. Về cuộc đời này đó thì từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, thì thật sự cái so sánh này nó gắn liền với cái kiếp sống của chúng ta. Nói như một điều đó là khi chúng ta có hơi thở ra vào, rồi chúng ta hơn chúng ta còn sống trong cuộc đời này thì cái việc mà so sánh đó, hoặc là nhìn người nhìn mình đó, thì cái đó là trong trường hợp nào cũng vậy. Bây giờ chúng ta nói ở ngoài đời, khi mà người ta nhìn người nhìn mình, nhân phân biệt nhân ngã điển thử đó, ta và người đó, thì cái điều đó cũng gắn liền. Khi mà mình làm cái công việc gì, nghề nghiệp gì thì mình sẽ có cái sự so sánh trong cái công việc đó. Và khi mà mình ví dụ như mình nói là mình người tu đi, thì mình không thể nói dứt bỏ cái việc so sánh nha, cái so sánh. Nhưng mà trong cái việc mà ở trong cái pháp mà gọi là ta gọi là vô ngã đó, là từ bỏ cái sự so sánh đó, từ bỏ cái sự so sánh đó. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta phải có, chúng tôi nghĩ rằng là trong cái so sánh đó, thì như quý vị biết là trong trường hợp nào, như mà nãy giờ chúng tôi không có nghe từ tòa tệ siêu giảng, nhưng mà tôi hiểu, chúng tôi hiểu ra là từ tòa đang nói về bốn cái cách, chính cái cách so sánh của một người phàm phu đó, đó là hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua, và bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng bằng ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng và thua ý thua. Thì chúng ta nhìn vào chính cách đó đó, thì trong trường hợp nào chúng ta cũng có thể dễ so sánh lắm. Dạ. Bây giờ đó thì mình nói rằng có cái hai cái so sánh, một là so sánh tốt và hai là so sánh xấu, hay là tích cực hoặc là tiêu cực. Tích cực hoặc là tiêu cực, tức là khi mà mình nói tiêu cực là ví dụ như mình có cái tâm ganh tị với người khác đó, trên phương diện nào đó thì mình ganh tị. Ví dụ như người ta nói rằng là khi mà mình ganh tị mình khởi lên á, thì mình muốn hơn cái người khác chứ không muốn thua, muốn hơn người khác. Và trong cái suy nghĩ của mình cũng nghĩ rằng mình sẽ hơn người đó, mình sẽ hơn cái người đó, cái người mà mình định so sánh. Cho nên là cái phân biệt mà nhân ngã bỉ thử đó, thì đối với một cái người bình thường thì ai cũng so sánh, nhưng mà so sánh tích cực á thì nó khác, còn so sánh cái tiêu cực thì khác. Ở đây đó là so sánh tốt và so sánh xấu. Khi mà mình nói ở trong cái mức độ của người phàm phu á, thì có lẽ là ai cũng so sánh, ai cũng so sánh. Và ở đây đó thì ví dụ như người có mà sắc đẹp, mình cũng muốn sắc đẹp hơn người, thì cái sắc đẹp hơn người, ví dụ như bây giờ mình nói rằng mình muốn sắc đẹp hơn người, thì mình phải làm sao cho mình đẹp hơn người thật sự, chứ không phải là vì cái đẹp của người ta để mình ganh tị, mình làm cho người ta xấu đi, rồi mình bước lên trên đỉnh vinh quang của sự đẹp. Thì cái đó chúng tôi nghĩ rằng đó là cái sự so sánh hơn thua trong cái việc mà tiêu cực, tức là mình làm bằng mọi cách để làm cho người ta không đẹp. Rồi hoặc là người ta có tài năng hơn mình, mà mình nếu mà mình so sánh, mình có so sánh, thật sự so sánh nó là một cái gì đó làm cho con người ta có thể phấn đấu. Mình hiểu trong một cái nghĩa tương đối thì làm cho con người ta phấn đấu. Còn nếu như mà mình không có sự so sánh đó thì có lẽ là cuộc đời mình nó bồng bềnh như thế nào bồng bềnh, tức là ra sao thì ra, cuộc đời trôi nổi. Nhưng mà thật sự cái cuộc tu của chúng ta đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, có những cái mình cần phải bỏ, có những cái cần phải bỏ, tức là bây giờ mình hơn thua với người ta lẽ đời thì có lẽ là mình không muốn rồi. Thì thật là mình cái lẽ đời á, tức là về sự nghiệp, về vợ con, về danh vọng địa vị bên ngoài đó, thì có lẽ là mình muốn tu thì mình cũng không muốn điều đó. Bởi chính những điều đó mình nghĩ như là một trong những cái miếng mồi ngon mà làm người ai cũng suy nghĩ đến những điều đó và mong mình được những điều đó. Nhưng mà nếu như mà mình xa vào cái dòng đó đó thì rõ ràng là mình bị ràng buộc, rõ ràng là mình bị ràng buộc. Vì vậy cho nên là cái so sánh đó chúng tôi nghĩ rằng mình nên bỏ. Còn cái so sánh mà để rằng mình phấn đấu trong cuộc tu này đó, mình thấy nè, tại sao người ta tu tốt, người ta tu tốt tức là người ta tu có giới hạnh tốt, người ta tu có chánh niệm, người ta tu đoan trang, người ta thanh tịnh, người ta tốt đẹp, mà mình là cái lèn phèn, chúng tôi tạm gọi là cái từ lèn phèn đi, tức là mình cứ từ từ ra sao ra tà, rồi mình không biết phấn đấu thì rõ ràng là mình sống mà không có cái mục đích để vươn tới, vươn tới. Mà cái cuộc tu thì chúng tôi có nghĩ suy nghĩ một điều đó, một vị tu hành nào cũng vậy. Nếu như mà mình không có cái ý chí phấn đấu đó, ngay cả từ nhỏ, thì cái cuộc tu đó, cái vị đó, tu dù có bao nhiêu năm cũng không có sự phát triển, bởi vì mình không có ý chí phấn đấu. Phấn đấu cả trên phương diện pháp học, phấn hành, phấn đấu trên phương diện pháp học. Nếu mà mình có phấn đấu đó thì khiến cho mình phải có cái sự nỗ lực, mình có cái sự nỗ lực. Mình thấy như vậy đó là mình còn. Bởi vì tất cả những sự phấn đấu chúng tôi nghĩ là đều có cái mục đích của nó, nhưng mà mục đích thiện hay là mục đích ác thôi, mục đích tốt hoặc mục đích xấu thôi. Và cái cuộc tu mình có thể dùng cái, chúng tôi nghĩ rằng cái lòng nhiệt huyết, cái lòng nhiệt huyết và cái sự nỗ lực của mình, tức là sự siêng năng của mình, sự cố gắng của mình, thì mình cũng có thể một lúc nào đó mình có thể đạt được cái đích điểm, cái mục đích mà mình mong muốn. Cũng như là nói ở trong cái điều đó là chúng ta thấy rằng Tâm A Tỳ Đàm có nói rằng cái dục đó, cái dục nó có ba loại dục: tham dục, pháp dục và tác dục. Thì bây giờ đối với người phàm phu của mình chỉ có hai cách thôi, đó là pháp dục và tham dục. Thì cái gì mà mình ham muốn, mà mình phân tấu, mà nó trở thành cái ràng buộc, trở thành cái ô nhiễm trong tâm của mình, tức là mình tham về địa vị, tham về vật chất, tham về của cải, tham về gia đình sự nghiệp, tham về những cái tài sản mà ta gọi là cái gì mà liên quan với cuộc sống, thì cái tham đó nó không tốt. Dạ, cái tham đó là sự ràng buộc, làm cho tâm mơ nhiễm, ô nhiễm. Nhưng mà cái mong muốn, cái mong muốn, cái ước muốn là mình được thực hiện những điều thiện, hoặc là mình mong muốn mình tâm mình được thanh tịnh, hay là mình mong muốn mình được học hiểu Phật pháp nhiều hơn, suy nghĩ Phật pháp nhiều hơn, tâm mình được an tịnh nhiều hơn, và mình mong muốn mình được dứt bỏ bớt cái nội tâm để mình đạt được sự giải thoát, thì cái mong muốn nó cần thiết, nó cần thiết. Và vì vậy đó cho nên là khi mà có cái so sánh, chúng tôi nghĩ rằng cái so sánh mà nó tiêu cực đó, thì nó là không tốt. Vì mình muốn được cái của mình mà mình bất chấp những cái, nó một cách là mình bất chấp những cái tội lỗi, bất chấp những cái thủ đoạn vân vân, để mình đạt được, mình đè nẹp người khác để mình đạt được, thì cái chuyện đó chúng ta không muốn, không làm được gì đâu. Nhưng mà mình muốn là làm sao mình phấn đấu bằng khả năng của mình, khả năng của mình, thì cái cuộc tu của mình nó có cái ý nghĩa. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong những cái điều mà gọi là một bậc trưởng lão đó, thì trong đó có một cái tiêu chuẩn của một cái vị trưởng lão là vị đó phải thông luật, thông luật và hành luật, rồi phải hiểu rõ giáo pháp, rồi phải thực hành cái pháp của một cái vị trưởng lão thì mới gọi là trưởng lão. Thì cái vị trưởng lão ở đây không phải là như trong kinh Pháp Cú, không phải là râu bạc tóc bạc, mà là vị đó có giới hạnh, có một cái chư kiến, có một cái sự thông suốt về tâm trạng kinh điển, rồi phải sự hành lực, hành pháp và luật ở trong đó, thì vị đó mới là vị trưởng lão. Thì mình muốn để mình trở thành cái trưởng lão trong tương lai đó, thì không phải là sống lâu để lão lạc, mà mình phải có cái sự phấn đấu trong cái đời sống tu tập của mình. Thì khi mà mình có cái phấn đấu đó, thì ngay từ nhỏ mình đã, ngay từ lúc mà mình còn nhỏ là mình có cái sự nỗ lực rồi, mình có cái sự nỗ lực rồi. Cho nên là mình ở trong một cái môi trường, chúng tôi nghĩ rằng tu trong Phật giáo nó cũng có một cái môi trường thuận lợi. Cái môi trường mà không thuận lợi thì nó là sự cản trở cho đời sống tu tập của mình. Nhưng mà cái môi trường thuận lợi tức là mình gần những người bạn tốt, những người bạn mà chuyên về cái sự nghiên học hành, tìm hiểu giáo lý, hay là gần gũi những người bạn, người thầy tốt, người thầy mà thông hiểu tâm trạng kinh điển, thì mình gần những người đó ít nhiều mình cũng có được cái khả năng, tuy rằng không bằng hoàn toàn như những vị thầy của mình, nhưng mà mình có được cái môi trường tốt như vậy thì mình sẽ đạt được khoảng 7 hoặc 80%. Mình không được như là 100% như vị thầy mình, nhưng mình cũng được 6, 7 hoặc 80%. Tức là mình nói ra một cách là trên trung bình, trên trung bình. Vì mình có phấn đấu, mình ở trong một cái môi trường tốt, cho nên là môi trường tốt ở đây tức là môi trường được đào tạo, môi trường được thầy tốt, bạn tốt, mình có được cái môi trường học hiểu và hành pháp. Quý vị để ý cho mình sống ở trong cái trường thiền hay cái môi trường nào, ở nơi đó không có sự tranh luận, không có sự hơn thua, thì mình cái tâm mình cũng thờn thiện, hiền thiện. Nhưng mà mình sống ở một cái môi trường nào mà nó hơn thua đó, một là mình đi theo cuốn hút theo cái sự hơn thua đó để mà mình gọi là tranh cạnh theo cái kiểu tiêu cực. Còn nếu như mà mình sống một cái môi trường tốt thì mình phải biết phấn đấu, thấy người ta có chánh niệm, thấy người ta tu hành nó đạt được những cái thành tựu nhất định về phương diện pháp học và pháp hành, thì mình thấy như vậy mình phấn đấu, mình vươn lên. Thì cái so sánh đó chúng tôi nghĩ là cần phải có sự phấn đấu. Còn cái so sánh mà mình để rồi hơn thua đó, thì thật sự mình để hơn thua, tranh hơn tranh thua người ta đó, để rồi tâm bất thiện mình sanh khởi lên, nào là ganh tị, nào là tật đố, nào là dùng cái thủ đoạn để mà lấn át người ta, để mà mình đạt cái của mình bất chấp những cái tội lỗi đó, thì cái đó là tiêu cực, cái hơn thua đó là tiêu cực. Nhưng mà con người thì phải có cái sự phấn đấu. Còn khi mà mình nói rằng để dứt bỏ được những cái sự so sánh đó, rõ ràng có sự so sánh thì mình mới có thể phấn đấu. Nhưng mà mình hơn thua để mà mình tranh cạnh tranh với người ta, để rồi tiêu cực, cái sự tiêu cực nó sanh khởi lên, thì mình không cần phải làm những điều đó. Còn cái việc mà để mà dứt được cái sự so sánh thì cho đến khi nào mà mình chứng quả vị A La Hán mình mới hết được cái sự so sánh đó. Nhân ngã nhĩ thử, tức là có cái pháp đạt được cái pháp vô ngã một cách tuyệt đối đó, thì cái người đó mới thật sự là đạt được cái sự thành tựu. Còn trong cái giai đoạn mà chúng ta còn là người phàm phu thì chúng tôi nghĩ rằng con người của mình, nếu như mà mình không có cái sự so sánh để phấn đấu lấy ý chí vươn lên á, thì mình cuộc tu này mình cũng không có đi đến đâu, nhà cả phương diện pháp học lẫn phương diện pháp hành. Nhưng mà mình có phấn đấu thì mình có sự tiến bộ, thì có so sánh cho nên mình có sự phấn đấu. Và có phấn đấu như là phấn đấu tốt lành, phấn đấu trên phương diện tích cực, thì mình đạt được nhiều cái thành tựu ở trong cái cuộc sống này. Và mình cũng hiểu rằng đời sống luân hồi thì nó rất là dài, tu nó cũng chỉ là một cái điều gì đó để nỗ lực cho một cái chuỗi dài của luân hồi đời sống của mình, để mà mình đạt được cái sự an tịnh trong nội tâm, đó là điều quý. Và ở đây xin được chia sẻ và chỉ ý liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa Pháp Đăng vừa nêu. Xin thỉnh Thượng Tọa trả lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, tôi cũng muốn cảm ơn Thượng Tọa Pháp Đăng. Làm cái chuyện tự vì có thức hóa không? Thì theo như lời Thượng Tọa Pháp Tăng ấy, trả lời đó thì cũng không có câu hỏi nữa. Mà mình biết ấy, là sự so sánh nó là bất thiện. Nhưng mà mình thấy rằng có nhiều người đó, khi mà họ Thượng Tọa Pháp Tăng có nghĩ rằng cái sự so sánh có nhiều khi nó là tỉ không? Tại vì thường thường ví dụ mình so sánh mình thấy điều kia học giỏi pháp, học Phật pháp giỏi, mình do mình có so sánh thì mình học Phật pháp cho giỏi hơn. Như vậy thì cái sự so sánh có khi nào là tỷ không, hay là nó có liên quan như thế nào? Và cái sự so sánh đó thì mình tu tập đến lúc độ nào, mức độ nào thì mình có thể mình tu tập mình đạt được thiền định này, cái nọ mình có thể thoát ra tánh hay không, hay là mình phải tu tập đến một mức độ nào mình thoát ra tánh, hay là những cái bậc thánh nhân á, bạn nghĩ là những thánh nhân á có còn có tánh không? Thường thường ví dụ như thấy vị đó giữ giới trong sạch thì vị liền cũng cố gắng. Mình nghe cái câu chuyện mà năm trăm cái vị Phật tử nam và vị Phật tử nam trưởng đó, thấy những vị kia giữ ngũ giới, vị này giữ bắt ân đây giới, thấy vị kia giữ bắt ân đây giới, vị này giữ Phật giới, thấy vị này giữ Phật giới, vị này xuất gia làm tiên không giới. Nó cũng có sự so sánh như vậy, mình có thể nói là sự so sánh nó là thiện không? Để tỉnh đường tạo được quyền thảo luận cái câu này, mình nói cái sự so sánh là pháp bất thiện hay pháp thiện, và cái sự so sánh mình có thể chấp nhận được không, có một cái góc độ mình chấp nhận được không, và cái pháp so sánh đó có lúc nào mình cũng đạt được. Thì tỉnh đường tạo được quyền chia sẻ cho cái con như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Di Đà Giá, dạ tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ có không quý vị. Tôi có lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng, cái lễ đến Sư Trưởng, từ Bò Pháp Đăng, Pháp Đăng Tăng, để Đức Phật Thánh lên Mạnh Hạnh, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý công nữ cùng Chư Phật Tử. Cái bản thân của Pháp Đăng thì một đặc thể đúng được cái nhìn mà nếu chúng ta không sự so sánh, thì cái sự so sánh đó, nó đều do tâm mà chúng ta khởi sanh lên. Nếu mà so sánh bằng cái tâm tham, bằng cái tâm mà ngã mạn á, thì cái tâm mà có một cái sự muốn hơn người, hay là có cái tâm mà để mà dò xét người vân vân, thì đó là một tinh thần khác. Đó là cái chuyện, đó là cái chuyện xấu, đó là cái chuyện bất thiện. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta thấy người khác tu tập tốt, và chúng ta xét lại mình, so sánh lại mình, thấy mình tu tập nó không tốt bằng người ta, thì mình cố gắng mình tu tập, thì đây là một sự so sánh, hay là một sự kiểm nghiệm lại nó tích cực tốt đẹp. Mình thấy người ta giới luật người ta không tốt đẹp hơn mình, mà mình không phải, mà mình cảm thấy rất là kính trọng, mà cảm thấy rất là tán phục, và thế là chúng ta cố gắng chúng ta phải có cái sự giữ gìn giới luật. Mình thấy người ta học Phật pháp, người ta thấy học, mà mình thấy người ta học giỏi quá, và mình phải học được như người ta. Thì cái những cái đó mang tính tích cực, thì ở đây cái sự tích cực đó có những điều có liên quan đến cái tích pháp. Chẳng hạn như điều thấy người ta học phước gì, nếu mình không có tích cực gì đó, Phật tử chia ra hai bên thì bên này làm nhiều, bên kia làm nhiều, làm sao mà so sánh là hai bên làm được thực là gì cũng không đứng. Thì cái sự so sánh này thì là sự so sánh nó mang tính tích pháp. Sự so sánh ví dụ bây giờ thấy người ta tu, như là đang nói gì cũng người ta tu, tu thiền tu được ba bốn tiếng hồ, bốn năm tiếng hồ, anh ngồi thiền cố gắng so sánh mình với mình có ngồi được gì như người ta hay không, hoặc là mình so sánh người ta cũng như mình cũng như người ta, thì tại sao người ta làm được mình sẽ không làm được. Thì cái sự so sánh này nó mang tính tích cực, nó mang tính thiện pháp, nó mang tính hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình nó tiến triển, nó tấn hóa, chứ không phải là một cái sự so sánh, một cái sự kiểm soát là để mà không cho người hơn mình, hay là người khác sẽ không bằng mình vân vân, hoặc là mình hơn người ta chứ người ta không có được hơn mình. Thì cái sự so sánh đó nó là một điều không nên, cũng như là một trong những điều tâm niệm quán tưởng của một bậc xuất gia đó. Ta có tự suy xét ta với được tâm tốt đẹp chăng, khi giờ phút cuối cùng các bậc đồng phạm phải lớn của ta, đến tên tâm ta, đến biến ta, ta có so sánh ta được như các vị đồng phạm phải lớn không, với được ta có được tốt đẹp không, hành động và lời nói sự suy nghĩ chúng ta có được tốt đẹp không, để cứu đời chúng ta được cái gì và ta không được cái gì, và tôi có cầm nắm được cái gì không, hay là chúng ta chỉ là công phu uống lũng một đời ai. Thì nói một cách chung như vậy để khi thì chúng ta sẽ là nó có một cái, nó có cái phổ quát các người đó, với cái tâm của mình biết biết tác ý, biết dư lý, biết một cách tức là chúng ta biết dư lý tác ý, chúng ta biết khéo nhắc dẫn. Bởi vì có thể nói rằng là cái tâm của mình, nếu mà biết điều phục, nếu mà tâm mình điều phục nó, tâm của mình mà mình có một cái sự khắc chế, có sự điều phục, có có một sự thu giết đó thì tâm này sẽ là tâm tốt, tâm này sẽ là cái tâm mà nó rất là đại diện, nó làm được nhiều cái việc tốt đẹp. Cũng như nếu tâm mà chúng ta không có sự thu giết, tâm chúng ta không có cái sự kiểm soát, không có như thế ký để cho nó tâm hướng tốt, thì cái tâm này nó sẽ trở nên hết sức là xấu. Bởi vì cho nên cần thiết và có ý niệm tu tập, ý niệm tu tập để từ đó, để từ những cái ý niệm đó, từ những cái thành tốt đó, nó sẽ tạo cho mình một cái động lực, nó tạo cho mình một cái mạnh mẽ. Mà cái sự mạnh mẽ đó nó phải do chính cái gì, phải do xung quanh tất cả những người ta bao trùm. Có những cái có được chúng ta có sự tích cực đơn độc một mình, nó là một điều tốt. Thì có những cái có những lúc mà những bè bạn xung quanh những người đồng tu, để chúng ta có một cái sự học hỏi, để chúng ta có một sự so sánh, để chúng ta có một cái sự gần kề tiến hóa, cho nên cũng vừa là tích cực. Chúng ta nhớ như vậy. Nhiều khi nếu mà ở có người này người kia, thì chúng ta thấy họ tốt, chúng ta mới cố gắng tốt theo, chúng ta có sự so sánh. Hay là bởi vì họ rồi chúng ta thấy họ đạt được cái điều này, thì chúng ta cũng so sánh, chúng ta cũng cố gắng chúng ta đạt được cái điều đó. Thì đây cũng chính là một điều tích cực. Còn một vài khi có lúc khi chúng ta ở một mình đó, thì chúng ta lại không có một sự kiểm soát đó, hay là chúng ta chỉ đối thủ coi như là chỉ một sự tôn tập, nó mang tính tức là đơn độc. Thì ở đây chúng ta thấy cũng do cái tâm của mình nó khéo được đặt hướng, và đặt hướng đúng thì nó sẽ mang tính tốt đẹp. Mà tâm mà đặt hướng sai, nó sai hướng ở trong cái, chúng ta nhớ cái này trong tương lương, thì tương lương nó nói như vậy. Nếu mà tâm của người của chúng sinh, tâm của người thì theo mà đạt được ngay cái hướng đúng, thì tâm đó sẽ là tâm tốt. Còn nếu tâm mà đặt hướng sai đó, thì tâm nó sẽ đi theo cái ác bất tiện pháp, để cái tốt dẫn theo cái tham thực tiến ra ngoài. Thì ở đây chúng ta thấy nó rất là quan trọng, do cho chính điều chỉnh mình, cũng như cái tấm mình tập đó, là bởi vì mình cảm thấy là không nên có một sự ganh tị với người khác, mà họ được đó chính là cái duyên thuận, cái điều tốt đẹp, cái phước báo tốt đẹp của chính họ có, cũng như họ có được một cái điều kiện, có được một điều tốt đó chính là vì họ có cái phước, hay là họ có cái công phu, họ có một bỏ ra một cái gì đó họ mới thành tựu. Chúng ta không được phép ganh tị với họ, mà chúng ta nên học hỏi, thì chúng ta nên hãy lấy họ làm gương, lấy họ làm cái điều đó mà chúng ta phấn đấu, mà chúng ta tranh thủ để chúng ta được tốt đẹp. Thì cái tính cách như vậy nó rất là hay, nó rất là tốt. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là khi mà nhìn người khác đây là người sao, nhìn người khác mình nhìn một cách tức là nó tích cực, nhìn một cách tức là đặt hướng đúng, nhìn người khác mà bằng một cách tức là để chúng ta tiến hóa, chứ không nhìn người khác bằng một cách tức là chúng ta có sự ganh tị, có một sự khó chịu, hay có một cái sự tranh hơn tranh thua với người ta, thì đó chính là một điều sai. Thì xin có đôi điều trình bày và câu có được như vậy. Kính gửi đến quý ngài, nếu có điều gì cần phải tốt thì cũng chưa chưa tay. Dạ, xin có đôi điều trình bày và cũng không tỉnh được quan tâm về cái này. Nam mô Phật.
Alo. Không biết biết Phật tính có thức máy không ạ? Alo. Cảm ơn thầy Pháp Tấn. Mình biết Pháp Tấn nè. Mình thấy rõ ràng cái sự ngã mạn rất là khó tách rời cuộc đời của mình. Có phải vậy không? Và chính vì cái ngã mạn đó nó rất là khó tách rời cuộc đời của mình, nên nhiều khi mình do mình có so sánh, ví dụ mình có so sánh được học pháp và mình cũng cố gắng học pháp. Thấy người ta giỏi thì mình cũng cố gắng mình nỗ lực học thêm. Nên nếu có tính nghĩ rằng cái sự so sánh có phải là rất là khó tách rời ra cuộc đời của mình không? Vậy cho đến lúc nào đó mình mới tách rời ra được? Và tại sao mà cái sự so sánh theo theo lời đức pháp tính, cái sự so sánh nó có
nó có giúp ích cho mình không? Hay là nó chỉ phá hại cho mình thôi chứ nó không giúp ích? Để Đức Phật tính có thấy được cái sự co tấm có nhiều tính giúp ích cho mình không? Những giúp ích cho mình tiến bộ không? Nếu được thì tỉnh là Đức Phật tính trình bày về cái câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ thỉnh thầy chủ nhiệm. Chúng tôi kính quy xin tổ Phật tăng, xin tổ Phật tăng đại đức minh thành cùng xin tổ Phật tăng kính chào quý cô tu lớn cùng các vị Việt Nam kính bạch thượng tọa kính thưa đối với cái sự so sánh này thì phải nói rằng là nó gắn liền với cuộc đời của chúng sanh Phật môn là những ai mà chưa đạt đến quả vị A La Hán thì quý vị thấy rằng là thường thường là sẽ rơi vào là những pháp này. Thì đối với vậy thì ở đây có câu hỏi rằng là nếu mình nói như vậy thì đối với những cái bậc thiện trí hoặc là những cái vị tánh tu đạo vào những vị tánh muốn học đó, thì như thế nào? Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng ta bàn luận về nói về những chúng ta học tập của mình gì. Còn đối với những cái bậc thiện tri thức hoặc là những cái bậc tánh mà thuộc về vào bậc tánh muốn học đó, thì cái sự so sánh đó nó còn nhưng mà cái sự so sánh của các ngài không có dẫn đến những cái khổ cảnh. Đối với chúng ta thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta là còn cái sự so sánh, mà cái sự so sánh của phàm phu có khi thì dẫn đến những cái thiện pháp, nhưng mà có khi thì dẫn đến những cái bất thiện pháp. Quý vị thấy rằng cũng như có những cái sự so sánh mà nó dẫn đến bất thiện pháp là như thế nào? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mình là chúng tôi tạm ví dụ cái câu chuyện mà nó đã xảy ra ở ngoài đời cho chúng ta diễn hiện. Như quý vị thấy rằng có một lần đó ở tại nơi gần chùa chúng tôi có một cái anh tài xế anh chở bia mà nguyên một cái xe bia nó bị lật, nguyên một cái xe bia bị lật thì bia nó tung té ra đường non này non kia. Thì quý vị thấy rằng có những người ta thấy đúng là người ta không có sợ lên cái lòng người ta, nhưng mà người ta thấy những người khác lụm bia, lụm những cái đồ như là vơi của, hôi của con ta, thì người ta thấy rằng mọi người làm thì nếu mình không làm thì uổng, mọi người người ta lấy mình không lấy lúc đó cũng uổng, người khác lấy cũng vậy. Thì đó là những cái sự to tánh mà nó dẫn đến bất kỳ, nó dẫn đến những cái sự tội lỗi đó. Ví dụ như ở trong những cái trường hợp khác, vì thấy là có những người ta thấy ví dụ như những công trình công cộng người ta để những cái vật dụng cái này cái kia ở ngoài đường thì người ta cứ nghĩ rằng mình không lấy, người khác nó cũng lấy, hoặc là người ta lấy được người ta trộm cắp được thì mình trộm cắp được. Thì cái sự to cái so sánh ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái sự so sánh hình như là lúc nào nó cũng xuất hiện ở trong tâm trí của một cái chúng ta phàm phu. Nhưng mà chỉ có người thì người ta khôn thì người ta có những cái so sánh để mà dẫn đến những cái thiện pháp. Còn những người mà thiếu trí như những cái trường hợp chúng tôi vừa kể thì những cái người đó người ta cũng có cái sự so sánh, mà so sánh nó dẫn đến là cái bất thiện pháp. Còn như thế nào là cái người mà so sánh mà để dẫn đến những cái thiện pháp? Ví dụ như chúng ta thấy rằng tại sao người kia người ta hành thiền, người ta ngồi thiền được một tiếng đồng hồ, thì bây giờ mình cố gắng dù ít nhiều đi nữa mình cũng phải cố gắng mình ngồi cho bằng cái người đó, hoặc là mình ngồi cho nó hơn người đó, đúng không? Thì trong cái điều này là mình so sánh để chi? Để mà mình gắng, cố gắng, mình tạo được những cái thiện pháp. Hoặc là ở trong những cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng là Thầy nói về những cái pháp thiền là trợ cho phát triển là bằng nhẫn duyên hoặc là bằng nhân duyên vân vân. Thì trong cái những cái điều này á, thì quý vị thấy rằng luôn luôn nó sẽ xuất hiện ở trong tâm phàm phu chúng ta. Phàm phu của chúng ta thì thấy một cái điều gì cũng vậy, cứ so sánh với nhau, so sánh với nhau, so sánh điều này, so sánh điều kia. Từ khi nào mà chúng ta tu tập, chúng ta đạo quả A-la-hán đạo, A-la-hán quả, thì lúc đó cái sự so sánh này nó sẽ cắt đứt đi. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình cắt được đạo quả A-la-hán rồi, quý vị thấy rằng toàn bộ những gì mà mình thấy đó, nó chỉ là cảnh sắc, hoặc là toàn bộ là những gì mà mình được di động, hoặc là mình được thấy được, hoặc là mình biết được là bằng tâm thức của này kia v.v. là nó chỉ toàn là danh pháp và sắc pháp, là nó sanh diệt theo nhân duyên. Hãy mà nó đầy đủ duyên thì nó sanh lên, nhưng mà nó hết duyên rồi thì nó hết cái điều kiện rồi thì nó sẽ diệt. Cũng như quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta, do chúng ta phàm phu, chúng ta thấy rằng cái thân hình của mình, đồ vật này của mình, rồi cái này cái kia cái gì cũng của mình đó, do mình có cái sự thấy như vậy, hoặc là cái sự chấp tổ như vậy, thành ra lúc đó chúng ta mới có cái sự so sánh. Còn nếu mà chúng ta mà thấy cái cuộc đời này, hoặc là chúng ta thấy cái thế giới này, chúng ta thấy cái ngũ uẩn này, nó không phải là của ta, mà nó chỉ là tùy thuận theo cái nhân duyên, nó đầy đủ điều kiện rồi nó tăng lên. Ví dụ như quý vị thấy rằng do chúng ta có những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, rồi bị vô minh chi phối, bị tham ái thúc đẩy vân vân, chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này. Cái cuộc đời này rồi có một cái sự có mặt này, nó là một cái danh pháp và sắc pháp. Thì nếu mà quý vị thấy rằng khi mà mình mà nghĩ rằng là sắc pháp và danh pháp thì tự nhiên chúng ta không còn so sánh nữa, chúng ta không còn giả mạo nữa. Nhưng mà ấy mà mình cho là mình cho là cái thân của mình, hoặc là cái kiến thức của mình vân vân, thì lúc đó, chính lúc đó thì cái sự so sánh của chúng ta nó xuất hiện. Hay nói một cái cách khác nữa là cái sự ngã mạn, là cái sự ngã mạn của chúng ta nó xuất hiện. Vậy thì chính quý vị, đối với cái sự so sánh này hay là cái sự ngã mạn này, có những cái trường hợp thì nó sẽ dẫn đến những cái pháp thiền, có những cái trường hợp nó sẽ dẫn đến những cái pháp bất thiền. Và cho đến khi nào chúng ta đắc được đạo quả A La Hán thì cái ngã mạn này hoặc là cái sự so sánh này nó sẽ được hoàn toàn cắt đứt, hoàn toàn diệt đi. Vì cái việc cảm ứng A La Hán năm cái thực phẩm cứng vì đó đã diệt được ái sắc, ái vô sắc, vô minh, phóng dật và ngã mạn, mà những cái thực phẩm này đến đạo quả A La Hán mới đồng được. Vậy thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà thượng tọa Phật Đăng vừa nêu. Bây giờ con xin được lời còn là tỉnh là thượng tọa Phật Đăng trở lại trong một buổi thảo.
Dạ, ta cũng nghe thầy cảm ơn thầy được Phật tính và thảo luận của thầy con. Mình muốn hỏi chúng ta có tâm nhé, là chúng ta có tâm có có còn chút ái không? Chúng ta có tâm nè, mình nói về cái chuyện ngã mạn nó là cái pháp bất thiện, nhưng mà nó có thể duyên cho cái pháp thiện để mình tiến bộ. Vậy thì theo chúng ta có tâm nó duyên á, cái duyên thì ta có thể cho Phật tử một cái khái niệm mà một cái cách dễ dàng là biết rằng cái ngã mạn để có phát triển, có thể duyên cho những phát triển bằng một cái ví dụ mà gần gũi mà để cho Phật tử có thể họ biết được mà tại sao là nó lại dính liền cuộc đời của mình mà nó khó phát rời ra, thì đạo Phật tâm có thể cho Phật tử biết nó là do cái duyên gì. Mình đầu tiên có thể cho cái thành lập cho họ có thể dễ nhận ra. Cảm ơn.
Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Thực sự ra thì như chúng ta biết rằng sự so sánh hay là ngã mạn là pháp bất thiện rồi, dù có dưới hình thức nào, nhưng mà nếu như bây giờ đó thì như chúng tôi đã nói khi nãy đó, thật sự ra thì cái ngã mạn là cái gắn liền với đời sống phàm phu của mình, và ngay cả các bậc thánh hữu học cũng còn những cái sự ngã mạn đó, các bậc thánh hữu học vẫn còn sự ngã mạn. Như vậy đó thì thật sự ra khi mà mình nói rằng cuộc tu của mình là một cái cuộc sống để phấn đấu để làm cho cái đời sống của mình nó thăng hoa ở trên phương diện tu tập. Ví dụ như giờ nhờ như vậy mà mình phấn đấu để đạt được cái người hiền thiện, từ cái người không hiền thiện trở thành cái người hiền thiện, rồi từ một cái người phàm phu trở thành bậc thánh nhân, và ở đây đó thì khi đã nói rằng cái ngã mạn nó là một cái gì đó gắn liền với đời sống phàm phu, nhưng mà mình nghĩ rằng cái việc mà nhờ có cái sự so sánh đó, mình cứ nghĩ là một cái điều tích cực hơn á, là nhờ cái sự so sánh đó. Ở đây chúng tôi không phải khuyến khích quý vị là phải có sự so sánh, mà nếu như chúng ta đã mắc cái phải so sánh đó, thì chúng ta hãy so sánh trong cái điều tích cực. Ví dụ như bây giờ là đối với một cái người tu tập thì mình thấy cái gì mà mình khởi lên bằng cái thiện tâm của mình, và nếu như bằng với cái tâm mà thanh tịnh hay là cái tâm thiện thì nó sẽ đem đến cái sự an vui cho mình. Còn nếu như bằng cái tâm ô nhiễm hay cái tâm bất thiện thì nó sẽ đem đến cái đau khổ cho mình rồi. Bây giờ thì như mình biết đó, là cái đời sống tu tập đó, thì nó phải dựa trên nhiều cái thiện pháp khác nhau để mà mình nỗ lực. Trong đó có sự tinh tấn, rồi có cái sự suy xét, rồi có cái chánh niệm, rồi cộng thêm các cái thiện sự mà mình thường làm, như là bố thí, như là trì giới, rồi các cái thiện sự khác vân vân, để hỗ trợ cho cái việc mà tu hành của mình, thì bây giờ khi mà mình nhìn nhận, mình nhìn nhận là mình thấy rằng cái gì mà mình khởi lên bằng cái tâm thiện, rồi mình muốn phấn đấu để mà mình thực hiện những cái điều thiện đó, thì bây giờ mình phải cố gắng làm những cái điều đó mình thực hiện. Như là bây giờ mình nói rằng trước đây mình cái đời sống tu hành của mình nó có cái niềm tin của mình đối với Phật pháp, đối với ân đức Tam Bảo, đối với các cái pháp mà mình hành, rồi mình tin về cái đời sống luân hồi nghiệp báo nó chưa có rõ lắm. Bây giờ mình cố gắng mình học suy luận, tìm hiểu cái lời dạy của Phật, rồi mình thực hành. Thì khi mà mình thực hành, mình tìm có được cái sự an lạc ấy, do là mình thực hành pháp, cho nên cái niềm tin của mình nó vững hơn, nó chắc hơn, Ở đây chúng tôi nói chắc là chắc trên phương diện của người phàm phu nó tốt hơn. Hoặc là mình thấy rằng là chính cái đời sống mà bị tạp nhiễm của phiền não nó không tốt, cho nên là mình làm sao cho cái tâm của mình nó được an tịnh, tức là có chánh niệm hơn. Như vậy thì mình thấy như vậy thì mình tìm cái phương pháp nào, cái sự thực hành nào, ví dụ như gần bạn lành để mà mình nghe được những cái điều tốt, để cái tâm của mình nó có chánh niệm hơn nè. Rồi mình phải tìm được cái pháp nào mà làm cho cái tâm của mình nó có chánh niệm hơn, cái cách nào rồi mình cũng phải tìm cái hoàn cảnh, cái điều kiện môi trường sống để mà mình gần gũi, mình học hỏi, mình trao dồi, thì cái chánh niệm của mình nó càng diễn hơn, càng có tốt hơn. Thì ở đây á, chúng tôi nghĩ rằng cái duyên gì mà để cho cái sự so sánh nó trở thành cái sự sự nhân tốt, thì chúng tôi nghĩ rằng chính là cái điều kiện. Theo chúng tôi nghĩ rằng không phải là rõ ràng là không biết là cái duyên gì mà để rồi trở thành cái sự so sánh đó nó có thể là tốt đi. Nhưng mà ví dụ như mình gần những người bạn lầm, hay là gần gũi những người bạn lầm, hay là mình nhờ mình thường xuyên thực hành những cái thiện pháp, thì chính những cái điều kiện đó nó hỗ trợ cho mình khi mà mình có được cái sự mà cân nhắc, hay là mình so sánh để mà mình phấn đấu trong cái điều kiện, phấn đấu trong cái điều kiện, thì cái mà người mà có phấn đấu trong điều kiện á, nó cũng là cái sự nỗ lực tinh tấn, rồi cũng phải có cái sự nhiệt huyết của do cái tâm nhiệt huyết của cái người đó, rồi phải có cái sự suy tư của người đó rất nhiều, thì cái vị hành giả đó nó mới có thể có được cái sự an lạc được ở trong cái pháp mà gì đó hành. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái duyên gì thì không biết, nhưng mà rõ ràng là nhờ mình thân cận với những cái người bạn lành, nhờ mình thường xuyên học hỏi trao dồi với những người bạn lành, rồi mình thường xuyên thực hành những cái thiện pháp, suy tư những cái thiện pháp, thì mình mới có thể gắn liền với cái thiện pháp được. Giống như trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy rằng vị tỳ kheo mến pháp, suy tư pháp, tâm tư hàng niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Thì ở ban đầu thì mình có thể rằng khởi đầu bắt đầu từ có cái sự mến quý cái giáo pháp này, rồi lần lượt mình suy tư, mình đào sâu thêm, mình thực hành, rồi mình có cái thực hành như vậy thì mình càng cái trải nghiệm ở trong cái lời dạy của Phật, sống với cái lời dạy của Phật, thì mình có được cái niềm an lạc. Thì từ khi mà mình có được cái niềm an lạc đó thì mình mới thấy rằng cái khả năng của giáo pháp của Đức Phật đem lại cho mình quả thật là nó thiết thực với đời sống của mình. Cho nên là càng mình càng có cái niềm tin hơn, mình càng lại càng tin tấn hơn, nhờ là mình bắt đầu là mình có cái thiện cảm, mình mến giáo pháp của Đức Phật. Thì ở đây chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ, thì nếu có điều chi chưa đủ đó thì thỉnh chư tôn đức bổ túc chi. Kính thỉnh thượng tọa pháp đăng trở lại. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, dạ tôi thỉnh thầy cảm ơn thượng tọa pháp thân đã thảo luận các câu thảo luận vừa rồi. Rồi kính bạch thầy tăng chúng tôi với chị, thì hôm nay thì tôi bị phật cùng chúng tôi cũng muốn xoay quanh cái đề tài này, muốn nói thêm một chút xíu thì tôi muốn về đóng góp của thành phố bị phật hôm nay. Thường thì Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác, và ngài dạy nó có những cái điều kiện nhân duyên sự thành hơn, từ cái tâm bất thiện mà nó tâm lên tâm thiện, mình gọi là thiện trợ bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Mình có thể nói cảnh duyên ở đây là cái cảnh sắc. Ví dụ mình thấy người ta, ví dụ như tâm người ta thấy cái vị đó nhỏ hơn mình và có chùa đẹp, thì mình về mình cũng nỗ lực mình làm cái chùa, hoặc là cái tăng xá, hoặc là cái phước xá, hoặc là cái nhà tù. Thì quý vị thấy cái đó là một cái cảnh sắc mà khi mình tới đó, mình nhìn thấy cái cảnh chùa đó, cái tăng xá, phước xá, cái nhà, cái giường, cái hòn non bộ, cái Phật cảnh, mình thấy đẹp. Đẹp thì mình giờ muốn mình muốn mình muốn mình muốn đẹp như vậy,
thành ra mình bắt đầu mình nỗ lực mình làm bằng những cái tâm thiện đó. Như vậy thì nhiều khi á, Đức Phật ngày nói chúng ta biết rằng do cái cảnh sắc mà nó có thể một cái cảnh sắc mà cái tâm ngã mạn nó có mặt và nó có thể sanh lên cái tâm thiện. Nên nhiều khi quý vị biết ở trong cái cách mà Đức Phật ngày trình bày đó là có nhiều khi thiện trở bất thiện và cảnh duyên, thiện trở bất thiện, thiện trở thiện bằng cảnh duyên mà thiện trở thiện bằng cảnh duyên cũng có, bất thiện trở bất thiện cảnh duyên cũng có. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói do là chúng ta tu tập và chúng ta dễ nhận diện nhất là nhận diện ở cái giác quan của chúng ta, đó là con mắt của chúng ta là cảnh duyên là cảnh sắc. Và cũng vậy, nếu mà nói đến cảnh thinh, ví dụ mình nghe đó có một vị sư đến nhỏ tuổi mà ổng làm được như vậy thì mình nói mình không còn làm được vậy, mình cũng cố gắng mình làm. Như vậy có nhiều khi cái tâm ngã mạn đó là một cái tâm bất thiện, nhưng mà nó cũng có thể duyên cho cái tâm thiện sanh lên là bằng cách là mình nghe người ta học giỏi, bây giờ mình cũng muốn học giỏi vậy, mình cũng có kiến thức, mình cũng có thông minh mà mình phải có những cái học. Thành ra nhiều khi mình nghe cái một cái tiếng nói của người nào đó mà gọi là muốn giống như là đánh đúng chỗ mà nó kêu đúng chỗ vậy đó. Có nghĩa là đánh đúng chỗ thì kêu đúng chỗ là cái người kia mình nói với một cái người nào đó mà người đó họ có cái sự thông minh, họ có cái tài năng mà bây giờ họ đang cái tài năng họ đang thụ động, bây giờ mình nói như vậy với họ, tự nhiên mình đánh động đúng cái chỗ ngứa của họ hay đánh đúng chỗ họ kêu thì họ sẽ nỗ lực để họ làm. Thì đó là cũng là cái cảnh thinh. Nên bình thường quý vị thấy đa số cha mẹ và dạy con đó đem cái đối tượng là đứa con đó, thằng đó là con nhà bà đó ăn không no, ngủ không đủ, đi làm lang thang ngoài đường vậy mà nó học giỏi, còn con ta không cố gắng lên. Thì mình nghe như vậy thì mình cố gắng lên, mình học cho giỏi lên. Chỉ vì biết rằng đối với cũng như nãy chúng ta trình bày đó, chúng ta thấy cái vị A La Hán thì hết ngã mạn này. Còn cái vị A Na Hàm, vị Tu Đà Vờn, Tư Đà Hàm, phàm phu, những cái bậc có trí cũng không thể thoát khỏi cái sự so sánh này. Tại vì cái sự so sánh của Đức Phật này biết nó là cảnh duyên do cái tâm bất thiện, nhưng mà nó do cảnh sắc cảnh sinh đó, nó là duyên cho cái thiện sinh khởi như vậy. Nên chúng ta biết rằng ví dụ chúng ta học Phật pháp đó là cái đạo tâm thiện, nhưng bây giờ nói sao mày ở chùa mà mày lớn mà cái thằng cái nhỏ như vậy mà nó không có ở chùa mà nó học Phật pháp được, tại sao mình học không được? Mình nói như vậy thì cái đứa đó nó cố nó học, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự so sánh đó là một cái bất thiện rồi. Nhưng mà chính vì nó nghe mình nói như vậy mà nó so sánh, nó nỗ lực lên, nên Đức Phật này biết được cái điều đó. Nên chúng ta thấy chúng ta rất là nhiều ở trong cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị mà chúng ta so sánh, thì như mình bảo anh cũng có nói nó so sánh, nó có hai cái điều so sánh: so sánh tiêu cực và tích cực. So sánh tiêu cực là mình nói đến mình so sánh một cái không bất thiện nhiều quá đó, mình gọi là bất thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên luôn. Có nghĩa là so sánh mà mình so sánh mà bất thiện rồi thì tiếp nữa là bất thiện nữa. Đó là một cái sự so sánh mà nó tiêu cực. Còn cái sự so sánh tích cực đó là bất thiện trở thiện, bất thiện mà trở được thiện. Ví dụ chúng ta thấy rất là nhiều, ví dụ như một vị tư đó mình thấy nghèo nghèo hơn mà xuất gia với ông thầy không ủng hộ, còn mình ở chùa có thầy ủng hộ rồi mình có điều kiện, mình ở trong chân môn chính thái rồi mình nghe người ta nói với ông đó mà giờ học giỏi, mình cũng thấy tự ái, mình cũng thấy vậy mình nỗ lực học cho giỏi lên để sao mà người ta gặp mình họ cũng biết mình giỏi chứ không phải cái vị sư kia giỏi mà mình dở. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật này ngày nói cái nhiều khi là cái cảnh duyên đó là cái cảnh bất thiện, cái tâm bất thiện, nhưng mà có thể do cái cảnh sắc đó mà tâm thiện sanh lên, hoặc cảnh thinh nó tâm thiện sanh lên. Thì cũng có những lúc đó là cái cảnh sắc cảnh thinh đó nhưng mà tâm mình bất thiện nhưng mà tiếp tục cái tâm bất thiện nữa, chứ không phải là nó bất thiện mà nó trợ cho thiện mà nó trợ cho bất thiện nữa. Đó là một cái sự mà mình nói là cái ngã mạn này nó có ở chỗ mà gọi là mình dùng cái từ mình gọi đó là nó tiêu cực, là bất thiện mà trở bất thiện nữa.
Còn bất thiện mà trở thiện thì mình có thể mình nói như là ngã mạn, là cái sự tích cực trong con đường tiến bộ. Còn có những lúc mà nó có sự ngã mạn nhưng mà nó không có làm cho người đó xấu hay tốt nữa, mà người đó thờ ơ, mà mình gọi là bất thiện trở vô ký. Vô ký bằng cảnh duyên. Mình nghe như vậy, nói như vậy, nhưng mà mình cái tâm mình cũng không có nỗ lực. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật là bị cái nặng đánh giá, nó nhẹ biết. Có những lúc mình nó trợ cũng có, có lúc nó trợ cho bất thiện cũng có, có lúc nó trợ cho thiện cũng có, mà lúc nó trợ cho vô ký cũng có. Lúc thiện thì trợ cho thiện cũng có, lúc thiện trợ cho bất thiện cũng có, bất thiện trợ cho thiện cũng có. Thành ra nó có trở thành chính cách vậy đó, nó trở thành chính cách như vậy đó. Thành ra chúng ta thấy cái cảnh sắc, cái cảnh thân, cảnh trí, cảnh vị. Ví dụ mình đi tới chùa người ta đi, mình thấy chùa người ta tụng kinh có mùi nhân cầm thơm quá đi, bây giờ mình cũng muốn hơn người ta, mình về mình cũng mua lợi nhân cầm số một, mình cũng đi tụng kinh đốt cái ngọc Phật cho người ta, người ta ngửi để người ta biết về chùa mình cũng đặt nhân cầm tốt như vậy. Thì chúng ta thấy nó cũng là một cái cảnh trí. Một cảnh trí mà mình chứ mình so sánh như vậy là một cái tâm ngã mạn, nhưng mà nó có thể sanh lên cái tâm thiện được, nó có thể làm cho mình biết cúng dường cho Đức Phật bằng cái hương cầm này. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy chính vì có nhiều khi nhà người ta ra xài được, mà tại các chùa mà nó xài được, nó cúng Phật được, thì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật người biết được. Và chúng ta là một người sống có những giác quan, và những cái giác quan đó có nhiều khi cái bất lệ của nó ở mình nói là mình gọi là bất thiện, mà có thể trở cho thiện bằng cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh trí hay là cảnh vị tùy. Nhiều khi mình thấy chúng ta thấy ví dụ như một cái chùa đó, ông sư đó ông tôn sao mình ví dụ vậy, mà ông cho chư tăng ăn ngon thì mình về mình cho chư tăng ăn ngon, nó cũng là sự so sánh, nhưng mà mình nghĩ cho chư tăng chùa mình ăn ngon thì cái đó cũng là một cái sự so sánh, nhưng mà cái sự so sánh này mình có thể hiểu là tích cực, nó không phải là tiêu cực. Cái sự so sánh là để cho chư tăng có cái đời sống bất tịch tương đối vừa lòng ấy, thì mình cũng phải hiểu được, mình phải hiểu được thì mình mới làm được. Thì chúng ta cũng thấy từ cái cảnh xúc cũng vậy, gì ví dụ như mình nói người đời người ta đóng giường hoặc người ta làm chiếu đồ, người ta cho những cái loại chiếu này kia nọ mà nằm nó có thể trời lạnh mà nó ấm, hay trời ấm mà nó mát này kia nọ, thì có thể là nhiều khi mình thấy người ta xài được, mình tại sao mình không ở mua đi cho tăng xài, tại là nhiều khi mình cũng so sánh như vậy, mình về mua đi cho tăng xài. Thành ra chúng ta thấy cái sự so sánh đó, nếu mà mình tìm ra được đó, thì mình thấy nó cũng xuất phát từ cái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà mình trước đó là cái tâm so sánh, cái tâm ngã mạn. Nhưng mà mình có thể mình sanh lên cái tâm thiện, cũng có thể sanh lên tâm thiện. Bởi vì nhiều khi mình thấy Đức Phật là vị tình đẳng chánh giác á, ngày biết và ngày dạy chúng ta, có nhiều khi những người ngoại đạo họ thấy tượng Phật thì cái cảnh này là cái cảnh thiện, nhưng mà cái tâm bất thiện nó không phải có độc phá. Nhưng mà nếu mà những người Phật tử, mình là Phật tử thì mình thấy cái tượng Đức Phật thì mình quan tỷ mình lại hai ba lần, hai ba ngày, ngày nào đi ngang cũng lại hết, thì cái đó là cái thiện mà nó trở thành thiện. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, biết được cái duyên của ngã mạn nó sanh khởi đó, nó có nhiều khi nó là cảnh duyên, nhưng mà nó là một ở trong nhiều cái duyên thôi quý vị. Chúng tôi chỉ ví dụ cho quý vị gần gũi nhất là cảnh sắc, cảnh thân để mình thấy, mình nghĩ là thôi, chứ còn thật sự nó có nhiều khi nó là những cái duyên khác nữa, nó là những duyên khác nữa, chứ nó không phải là chỉ có cái cảnh duyên không, mà nó phải có những duyên khác nữa. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng hết giờ rồi, thì chúng tôi cũng đóng góp chút xíu ở trong cái bài học hôm nay nói về cái sự so sánh. Bây giờ thì chúng ta còn lại như là 2 phút, quý vị phải không, quý vị không biết đọc bản tin có được hay không, nếu được thì xin mời cô Nghi Túc hoặc là vị nào đọc bản tin á, quý vị quan nghĩ đưa bản tin lên chúng ta đọc 2 phút nữa, còn nếu không thì chúng ta để bản tin ngày mai, vì chỉ có 2 phút thôi, thì tùy quý vị thôi, thì chúng tôi xin cảm ơn cho quý vị và các bạn đã đánh đổi cùng đó. Chào quý vị.
Sa thú lành thai. Con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bùa Tháp Thanh Mát xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bùa Tháp Giá.